Thì ngài cứ nói là bởi vì đây là thuộc về Bồ Tát giới, thì cô cứ không tụng mỗi lời Phật dặn dò rõ ràng mà cô không tụng, thì tức là cô phạm. Ở đây thì như thế này thì mình cứ gọi là khinh cầu tụng, không vâng lời Phật. Ở trong luật tỳ kheo mà không tụng, không Bồ Tát, không Bồ Tát, bởi vì có cái giới, không có cái giới để không Bồ Tát nhỉ, chỉ có cái giới không an cư thôi. Để không Bồ Tát của tỳ kheo thì việc tỳ ni, bởi vì không vẫn là giống loài. 68 68
đánh dạy mà không dạy, hoặc giảng thức luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, lộn xộn, không đúng thứ lớp thuyết tâm, thuyết cách, thuyết pháp với thánh sắc thì bán tam bảo sinh tấn tội. Giảng thức luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, không đúng thứ lớp thuyết tâm thì con chưa có rõ như giảng như vậy là giảng như con.
Quyên luật một cách điên đảo. Mà chữ điên đảo ở đây giải nghĩa là văn tự lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau. Tân học Bồ Tát từ xa ngàn dặm đến cầu học thì phải trước hết dạy các khổ hạnh, rồi về sau mới theo căn cơ mỗi người mà giảng chánh pháp. Đấy. Và mình bây giờ thì lại lộn xộn. Đấy. Không đúng thứ lớp trước sau. Ở đây là dạy các sự việc trước, rồi về sau mình mới giải nghĩa về phần lý. Đã. Theo căn cơ mỗi người mà giảng cho họ mở thông tâm ý. Thế lúc đầu dạy khổ hạnh, tức là các sự việc, các việc làm. Lúc đầu dạy cái phần sự trước, rồi về sau mình mới giảng cái phần lý sau để họ hiểu nghĩa. Đấy. Thế còn bây giờ đây thì mình lại dạy một cách lộn điên đảo, tức là lộn xộn, không đúng thứ lớp trước sau, tức là mình giảng lý trước rồi mình mới dạy cái phần sự sau. Đấy. Nhưng mà ở trong đoạn dưới cũng có nói là nó phải tùy việc. Có người thì thông thường thì mình dạy phần sự trước, như mình học dạy về phần giới, phần luật, thế để cho người ta biết các sự việc phải làm. Thì học giới trước, rồi về sau mình mới học cái nghĩa lý sau. Nếu như Bồ Tát giới đây thì trước hết mình dạy 10 giới trọng, 48 giới khinh, rồi về sau mình mới dạy những các cái nghĩa lý, tức là cái ý nghĩa từng giới, mà cái thể của giới là trở nhận được cái tánh Phật của mình. Đấy. Thì như thế là đúng thứ lớp cho người ta đi dạy phần sự trước, rồi phần ý nghĩa lý thể mình nói sau. Thế thì theo như đây gọi là đúng. Nhưng cũng có còn những người, nếu ở đây nói là cấm, là nếu mà mình dạy bừa bãi, không đúng thứ lớp để khiến cho cái người học của người ta bơ vơ thì không được. Chứ còn ở dưới cũng có nói, nếu cái người học mà ta cố chấp vào cái khổ hạnh, người ta cứ cho là muốn vào chùa trước hết phải chặt ngón tay, chặt ngón chân, rồi phải đốt liều, phải đốt đèn, làm những thứ hành hạ cái thân. Đấy. Nếu cái người Phật tử mà có cái chỗ tà kiến như vậy, thì cái ông thầy đem giáo lý trước để giảng, để cho người ta nhận hiểu cái ý nghĩa rồi mới đặt cái phần sự là xả thân cầu đạo sau. Thì ở đây cũng có nói thế, chứ không phải là cứ ở đây là lời văn thì thật bắt buộc chúng mình phải thứ lớp, nghĩa là dạy người ta về phần sự tướng, rồi về sau mới dạy phần ý nghĩa. Thế nhưng mà ở chỗ khác thì Phật lại cho phép tùy cái căn cơ của cái người đệ tử mà mình phải tùy duyên, chứ không không nên một bề.
Việc truyền đăng không thể đoạn tuyệt. Vậy việc truyền đăng là...
Việc truyền đăng không thể đoạn tuyệt. Truyền đăng, đăng là ngọn đèn. Cứ ông thầy truyền học cho đệ tử, rồi đệ tử về sau lại làm thầy, lại truyền học cho người khác nữa. Cứ như thế tiếp nối trong cái chùa ấy, cái ngọn đèn trí tuệ vẫn có. Cho nên gọi là việc truyền đăng, tức là việc thầy trao pháp cho đệ tử.
Trong 29 thầy cho anh hỏi cái đoạn dưới, ở đây nói là các tiểu vọng ngữ thì nó chỉ có cái tổ sinh tấu thôi, nhưng mà nếu thường xuyên phạm hoặc thích thú nó cũng nhất mất cái thể mà thầy phải chặn.
Thì bởi vì thường xuyên phạm, tức là không có tiểu vọng ngữ, tuy là tội nhỏ nhưng mà phải sám hối và cũng phải đoạn tuyệt. Mà bây giờ anh sám hối rồi anh lại cứ phạm thì tức là anh không thật lòng sám hối. Thế thì tuy là tội nhỏ nó cũng thành tội lớn.
Chính là tên thầy con thưa, ví dụ như có trường hợp mà một cô A đó phạm là cái tội vọng ngữ này, nhưng mà thành là cái tập khí đó không mà thầy, thì cứ thường phạm như vậy thì phạm người sám hối như vậy. Ở đây theo ở kinh dạy thì nói là cứ thường phạm thì lại cũng mất cái phạm.
Tôi thì bởi vì con nói là cái tập khí, bởi vì là cái tập khí cho nên bây giờ cũng cứ để cho người ta tập mà ta sửa dần dần. Nếu miễn là có cái tâm thành thật muốn tu muốn sửa. Còn cái người lại không có cái tâm thành thật, không muốn tu, không chịu sửa đấy. Thế thì người ta có cái tánh đấy, nó trở về, nó thành ra là cái lỗi tật ở trong, coi như là từ trong thân tâm cái người này vẫn có cái tánh ác đó, chứ không phải là... Chứ còn như con nói cái tập khí thì nó chỉ là những cái vết cũ còn lại, cho nên bây giờ nó cứ bật ra, nó cứ nói dối, chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp cái gì cả, nó bật ra đây, nó thành lời nói dối. Thế nếu mà vì tập khí thì cứ sửa mãi, hôm nay sám hối, mai sám hối, giết rồi nó cũng mỏi. Cái người chưa hiểu, cái người không biết được cái vọng ngữ của mình là sai, vẫn cho là mình khôn, mình giỏi, mình tài, chấp nhận cái việc này là cái việc nên, việc phải làm. Thế thì những cái ấy nó thành là cái tự tánh nói dối ấy. Những cái ấy khó sửa mà tội nó thành nặng. Ở đây nói là mất giới thể.
Chánh pháp không phải dễ dàng, trước nói những từ tiếng dễ hiểu, rồi phân dần dần dạng nói thông áo, đến phân tiếp họ từ thô vào thế, từ những câu.
À đến nè.
Dễ dàng đến câu, dễ nắm được đường lối, ba môn vô lậu học. Cũng trước học giới, phân vào mình, rồi tự dạng.
Nói những sự tướng, những chung sự tướng thì chỉ như học về giới luật, việc này mình phải làm cái này mình làm cái này nó dễ hiểu, thì cho người ta học cái sự tướng trước, rồi về sau mới mang kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm mới giảng những cái nghĩa thâm áo về sau.
Sau chính
thâm tức là những cái cái nghĩa huyền, cái nghĩa, tôi chỉ tóm lại nghĩa là nó khó khăn.
Khó khăn nếu là bám lại quanh mình thì là người bỏ ngoài có đại diện.
Cái gì con? Tóm lại quên mình vì người. Chữ ngoài nghĩa là ấp, bổn là vốn gốc. Cái nghĩa là cái mà mình vẫn để ở trong lòng xưa nay. Đại sĩ, đại sĩ, chữ sĩ là những bậc có học, những bậc nho nhã, những bậc có văn chương, những người có kiến thức, thế thì gọi là sĩ. Thì bậc đại sĩ tức là bậc học giỏi, nhưng mà thường người ta dùng chữ đại sĩ là nói những các bậc Bồ Tát. 125. Đây là khuyên tăng nhân phải có tinh thần vô úy. Vô úy là đừng có sợ hãi. Không sợ hãi đây là không có sợ cái oai quyền của người ta. Không có chịu cái, đừng có để cho cái oai quyền của người ta khuất phục mình. Đấy. Chớ có làm tay sai cho họ. Nghĩa là đừng có, mình đã là người xuất gia, người đi tu, thì đừng có để cho cái bọn quyền quý nó sai sử mình. Ở đây khuyên có tinh thần vô úy, đừng có khuất phục, đừng có sợ hãi cái oai quyền của họ. Mình phải giữ cái tư cách của mình thì họ không có thể hỗn láo được.
Thực phẩm tính nó thầy ra con hỏi thầy mở cái trang 136, bốn gia hạnh là bốn gia hạnh nào tính thầy?
Bốn gia hạnh tức là bốn ngôi bổ túc. Tu đến ngôi thập hồi hướng rồi thì phải tu, thì phải thêm có cái lớp bổ túc. Cái lớp này có bốn ngôi gọi là gia hạnh, tức là thêm cái công hạnh. Đó. Thì nếu con muốn biết rõ thì con giờ Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ từng ngôi.
Tính bạch chân thầy ở đây nói là thập tính là mới là thứ tính là chưa vào, chưa là thập tu. Mới là sửa soạn để bước vào tu, nên đến thập địa cái chính thức là tu. Thì con thưa thầy, như các vị mà A-la-hán
các
ngài cũng chưa có cái chánh tính.
Các ngài, nhưng mà cái đường lối của A-la-hán thì là cái đường lối tu nó khác, còn đường đại thừa nó khác. Ngôi A-la-hán là quả chứng của tiểu thừa, còn thập tín thì mới là sửa soạn tu của đại thừa. Hai cái ngôi nó khác nhau.
Bảy ngôi chứ không phải không chính là
bảy nữa.
Vâng, tuệ mở tỏ, tư tuệ không tán, bớt không bị tệ nạn, không chi tu tập nhiễu ngộ, bộ duyên không địa. Chỉ dựa tỏ, biết dựa nghĩa vị thất thật, không chí đã sai không thì sự chứng quả văn vị sẽ không có văn. Chúng ta nói là văn tuệ mở tỏ. Văn tuệ mở tỏ là mình nghe giảng, mình học kinh.
Mình nghe, mình học. Thì được cái văn tuệ.
Tư tuệ khai sáng, mới không bị trệ nạn,
đang
khi tu tập hiểu
nghĩa.
Hiểu ngộ
bổn
nguyên tâm địa
tâu
đắc, nhưng chưa có đạo
nghĩa. Đây, thì văn tuệ rồi được tu tuệ. Thế là khi tu tập thì hiểu ngộ bổn nguyên tâm địa, tức là được tu tuệ, thế là cả ba tuệ.
Hiểu rõ biết được nghĩa vị
sắc thật. Thì bởi vì tâm mình có hiểu tỏ rõ ràng thì mình mới được nghĩa vị xác thật, nghĩa là mình hiểu được cái ý vị của nghĩa lý một cách chân thật. Thế khi ấy tâm trí khai thông rồi thì mình lên các ngôi vị thánh nó không khó khăn. Khi nào thì không phạm, tức là không phạm cái giới, có phải giới này không? Thì mà đạo thuyết đường lối thông thường là phải nói sự trước rồi mới nói lý sau. Thế bây giờ mình đạo thuyết là mình nói lý trước rồi mình nói sự sau. Thì ở đây nói vào những cái hoàn cảnh đã có những người tà kiến, tà kiến nghĩa là người ta cứ chấp là phải có khổ hạnh thì mới tiêu tội. Thế Đức Phật dạy rằng cái xe nó không đi thì phải đánh con bò, chứ đâu có đánh cái xe. Cái thân này nó làm những cái việc ác chính là lỗi ở cái tâm, cho nên mình phải giác tỉnh cho cái tâm chứ không phải cứ hành hạ cái thân. Nhưng mà có nhiều người thì người ta cứ tưởng là cứ tu khổ hạnh ấy thì tiêu tội. Thế thì như thế gọi là tà kiến. Thế đối với những người làm như thế thì Pháp Sư không có dạy những cái sự tướng xả thân vội mà cực lực bài xích khổ hạnh. Đấy. Để cho người ta đừng có nghĩ rằng cứ đi tu là phải xả cái thân, phải đốt ngón tay, phải đốt đèn, phải đốt liều. Đấy. Làm những các cái khổ, làm hành hạ cái thân. Nhưng mà thực ra trong đạo Phật ấy, là cần mở tỏ cái trí tuệ, tu bằng tuệ là cái quan điểm chính. Còn cái thân thì cũng bắt nó phải ở trong cái mực thước, không được buông lung, hoặc là dùng nó để mà phục sự ngôi Tam Bảo, nhưng mà không phải lấy cái đó là mục đích. Không có lấy cái khổ hạnh là mục đích.
Thầy, chỗ tóm lại quê mình vì người là bổn tài của các bậc đại sĩ. Chính Phật thầy ở đây là nói các bậc đại sĩ là nói các Bồ Tát, chính Phật thầy.
Hàng ngày, cả ngày chỉ mong lo tình lợi ích cho mọi người, cả ngày đâu có đoái nghĩ đến cái thân mình.
Tên của sự trì giới là giải thoát và thành Phật, cho nên cần phải hiểu rõ lý tánh của giới. Cái câu lý tánh của giới, tức là mình hiểu phần trước phải.
Chỗ nào cả?
Tên của sự trì giới là giải thoát và thành Phật, cho nên cần phải hiểu rõ lý tánh của giới.
Ừ. Lý tánh của giới tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thì mình mới giải thoát, mới thành Phật được.
80
thì khi tu thì kiếp sau được về cảnh giới Phật. Lai là đời sau, người ta vẫn nói tương lai, thì đây nói lai sanh tức là đời sau. Cầu siêu tiến tức là mình gọi là cầu siêu đấy. Đó các ngài siêu là thoát cái khổ rồi tiến lên, cho nên gọi là cầu siêu tiến. 83 thị lâm ly thấm thía tận tủy não. Thì cái chỗ nào bạn không hiểu? Thôi nghĩa là mình nghe cái tiếng là mình cũng thực mình tạm hiểu. Sai thị lâm ly nghĩa là thiết tha, cho nên cái lời thấm thía và tận tủy não của mình dạy chúng mình dù bị chặt tay chặt chân cũng đừng có sân giận.
137 phản gốc lại nghiên cứu pháp tánh tùy duyên mới vào Phật giáo viên luân pháp tướng tâm
Di Thức, chuyên vụ về tùy duy, Vô Tướng Tông, Bát Nhã, chuyên vụ về bất biến, Hai Môn Song Dung Vô Ngại là tùy cẩn duyên dung sắc tánh. Dạ, bạn này con chưa hiểu bất tình thầy giảng lại.
Chúng ta bây giờ học Phật, tuy nói là mình học vô lượng pháp môn, thế nhưng mà thật ra mục đích của Phật là chỉ để cho mình học về cái chân tâm bản tánh của mình thôi. Thế cho nên gọi là mình phải học cái tâm tánh bản gốc, thế là việc chính yếu của mình. Thế nhưng mà học tâm tánh bản gốc thì tâm tánh của mình là tánh Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, bản lai thanh tịnh. Thế mà bây giờ đây ấy, thì mình lại đang hiện cái thân phàm phu, sống trong cái vòng luân hồi sanh tử. Thế cho nên mình phải nghiên cứu tại làm sao cái tâm tánh bản gốc của mình, bản lai vẫn thanh tịnh, bản lai bất biến. Thế mà bây giờ mình lại thành có thân phàm phu chịu luân hồi thế này. Thế cho nên mình phải nghiên cứu cái việc pháp tánh, pháp tánh tức là tánh của vạn pháp. Trong vạn pháp ấy thì thứ nhất là cái thân của mình, rồi thì những sắc thanh hương vị xúc pháp, cuộc đời mình đang sống đây. Đấy, mình phải nghiên cứu xem làm sao mà bây giờ lại đang là cái tánh, bản tánh thanh tịnh, bản gốc là Phật, mà bây giờ mình lại thành là chúng sanh. Thì mình phải nghiên cứu cái chỗ đó, cho nên gọi là nghiên cứu pháp tánh tùy duyên. Đấy, theo mấy các duyên mà chúng ta chuyển biến. Thế thì mình học về cái thể chất bản gốc là tánh Phật, rồi mình lại học về cái con đường luân chuyển tùy duyên này. Thế mình phải học cả hai phần chân và tục như thế thì mình mới biết được rõ ràng cái thật giáo viên dung. Thật giáo là cái giáo lý chân thật của Phật, nó viên dung là nó dung hòa cả phần chân cả phần tục, cả thánh cả phàm. Cho nên mình phải học cả hai thứ. Vì vậy đây mới nêu ra hai tông: tông Duy Thức riêng dạy chúng ta về cái việc các cái tâm thức của chúng mình nó biến chuyển, tức là cái cuộc đời thế tục của mình. Thế rồi lại học Vô Tướng Tông là về Bát Nhã, là chuyên học về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là tánh Phật. Cái học cả cái cuộc đời thế tục, lại học cả cái tánh Phật. Thế thì mình học cả hai cái môn đó, song dung, vô ngại. Môn này giải nghĩa cho môn kia giải nghĩa cho môn này. Thế như thế là mình tùy thuận viên dung pháp tánh, tức là vào môn thứ ba, cái tùy thuận viên dung pháp tánh này, tức là về tông thiên thai, gồm những kinh như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, những các kinh chủ trương dung hòa tánh Phật với thế gian. Thế mình phải học như thế là mình phải học cả ba. Vì vậy ở dưới này mới khuyên những người mới học chưa thấu đáo thì không có nên vội mà chê bai.
Thầy dạy như các cái kinh là Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm là thuộc về tâm thiên thai. Các cái tâm thiên thai làm sao giao tỏ thiên thai nó?
Tâm thiên thai thì thật sự chủ trương đặc biệt có kinh Pháp Hoa thôi. Nhưng mà muốn hiểu được kinh Pháp Hoa thì phải học kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm mới giải nghĩa, chứ bộ kinh Pháp Hoa chỉ tuyên bố thôi, tuyên bố với quảng cáo. Ai mà học, ai mà tu thì sẽ công đức như thế này, nó chỉ quảng cáo nhiều thôi. Còn kinh Lăng Nghiêm thì nó giải nghĩa, còn kinh Hoa Nghiêm thì coi như là hồn thịnh đầy đủ. Thiên thai là cái tâm thái này bắt đầu xuất xứ ở núi Thiên Thai, cho nên ta gọi là tâm Thiên Thai. Thế tổ thì ngài nghiên cứu bộ Pháp Hoa, rồi ngài lập thành một cái tâm phái toàn vọng tích chân. Đấy, chủ trương vậy, cái chủ trương của tâm Thiên Thai là toàn vọng tích chân, nghĩa là tất cả hoàn toàn cái đời sống thế tục của chúng mình đây, thể chất chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh Phật. Chứng nhân quả A-la-hán, rồi các ngài nhập Niết Bàn. Thì cái Niết Bàn ấy thật ra chính là các ngài an định ở nơi chân tâm bản tánh của các ngài, cho nên các ngài mới không đọa luân hồi sanh tử nữa. Thế nhưng mà các ngài không biết là tâm tánh của ngài, các ngài gọi là Niết Bàn, các ngài cho là một cái cảnh giới, bởi vì các ngài chưa học lên Đại Thừa. Thì đã đành, nếu mà các ngài hồi tâm tiến lên thì đã đành. Thì những các vị ấy các ngài lên nhanh lắm, bởi vì chính các ngài đang ở thánh quả rồi, các ngài lên thì nhanh lắm. Đó, các ngài thầy cũng không biết, là bởi vì cái giáo lý Đại Thừa nó chia ra nhiều thứ lắm, có Đại Trung Đại Thừa là Thủy Giáo, có Đại Thừa là Trung Giáo, lại có Đại Thừa là Viên Đốn, rồi mỗi một ngôi nó lại các ngài phối hợp thành nó nhiều lắm. Có nơi thì nói các vị A-la-hán nó là ngang với thất địa, có nơi thì lại bảo không phải, bởi vì mỗi một trình độ giáo lý nó lại khác nhau. Cho nên bây giờ mình đi tìm học những cái nó mất thì giờ mà nó rối loạn, vì chỗ này thì nói ngôi này, chỗ kia nói ngôi kia, thì cứ tư mà chứng là hơn cả.
Ở Ra Trang 140, muốn thật lòng tinh tấn vô công đức Phật, chân học Bồ Tát phải dùng bốn niệm xứ, khai về vô ngã, vô pháp, biết tất cả tướng, vô tướng, sanh vô sanh, tâm cảnh cùng không, chủ vô phân biệt với mong nhập pháp tánh, tăng không tịch mà hàng giáo hóa, bi trí, trí bi thành nhau, biết như thế, tin hiểu thâm sâu thật nghĩa, Bồ Tát khởi hạnh, chứng chân, trước sau đều thật. Thì chúng ta thành thầy giảng lại đoạn đó.
Ở trên có cái chỗ cái lòng nghi là Bồ Tát muốn được thì về tâm thì trụ một cảnh, không nói mới không tán loạn, nhưng mà đã là Bồ Tát thì lại phải độ chúng sanh, mà độ chúng sanh thì nhiều đứa, mỗi đứa một tánh, một nét, một căn cơ, mình làm sao mà an định được đấy. Cho nên ở trên thì có khởi một cái phân vân ấy, phải tu mà thì phải định, để an định tinh thần thì mới khai được cái tuệ. Mà muốn khai tuệ thì lại phải độ chúng sanh theo như kinh dạy, phải giáo hóa chúng sanh thì mới cái tuệ đại thừa mới có cái tuệ của đại thừa. Thế thì bây giờ làm thế nào? Một mặt thì phải an định, một mặt lại phải giáo hóa. Vậy trong hai mặt ấy làm thế nào để viên dung hai cái hoàn cảnh đó? Thế thì ở đây này mới nói là muốn thật lòng tinh tấn tu công đức Phật, nghĩa là tu khí mà lại có cả lòng bi. Chứ còn nếu chỉ tu cái trí tuệ không thì lạc về tiểu thừa, về nhị thừa. Cho nên phải có thêm lòng bi mới là đại thừa. Thế nên nếu thật lòng tu tinh tấn, tu cả trí tuệ, cả từ bi, cả phước, cả tuệ, thế thì hàng tân học Bồ Tát phải học về tứ niệm xứ. Nhờ cái tu tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ, nhận được cái vô ngã vô pháp. Vô ngã tức là cái thân mình cũng không thật, mà tất cả những các pháp ở xung quanh mình đây, sắc thân hương vị xúc pháp, sáu trần cũng không thật. Hiểu đến như thế rồi thì biết tất cả tướng vô tướng, sanh vô sanh, cái bọn chúng sanh mà nó bao vây mình đấy, thực ra hư vọng cả. Cái thân cũng không thật, hình tướng cũng không thật, gọi là chúng sanh mà thật chả có cái gì sanh ra. Gọi là con chó mà làm gì có con chó, gọi con mèo làm gì có con mèo. Đấy, thế thì mình một khi mình hiểu rõ như vậy rồi thì ở đây nói là tâm cảnh cùng vọng. Nếu mình thấy cái cảnh nó là thật thì mình khởi tâm hoặc yêu hoặc ghét, còn mình biết nó là huyễn thì những cái tâm yêu tâm ghét nó cũng tan. Thế gọi là cảnh đã vong thì tâm cũng tiêu. Thế thì như thế thì cái vị ấy an định, cho nên gọi là trụ vô phân biệt. Thế ngài an định sống với cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh bồ đề của mình này, chứ không có sống với vọng thức phân biệt nữa. Vì vậy các ngài an định tánh, cái căn bản bồ đề của mình, tức là trở về cái tánh Phật của mình. Thế thì cái tánh Phật của mình nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp, cho nên cái tánh Phật của mình nó gọi là pháp tánh. Mình trở về với tánh Phật của mình thì gọi là nhập pháp tánh. Thế như thế cái vị Bồ Tát này hàng ngày quán tam luân không tịch, thân mình và thân chúng sanh đều không tịch, mà mình cũng là vô lượng quang vô lượng thọ, chúng sanh nó cũng là vô lượng quang vô lượng thọ, đâu có ai giáo hóa cho ai, bản lai cùng nhau là Phật cả rồi. Thế cho nên các ngài vẫn hằng giáo hóa mà vẫn hằng tam luân không tịch, vẫn tam luân không tịch mà vẫn hằng giáo hóa. Tam luân không tịch được gọi là trí, mà giáo hóa là bi. Chính là sự giáo hóa mà hàng ngày mình phải quán, cho nên mình thuần thục cái tam luân không tịch. Mà nhờ cái tam luân không tịch mình giáo hóa, không thấy mỏi mệt, không thấy chán nản, làm mãi cái việc này, cho nên gọi là trí tuệ với từ bi thành cho nhau. Hai cái đức này giúp cho nhau, chứ không phải như chúng mình tưởng như ở trên là muốn có trí tuệ thì phải bỏ cái việc giáo hóa để ngồi an định mới khai cái thần. Trên mình nghĩ như thế, mình phải bỏ cái việc giáo hóa, mình mới an định được tinh thần, mình mới có trí tuệ. Còn bây giờ đây thì lại ngược lại, nhận ra rằng mình càng giáo hóa bao nhiêu, mình càng tỉnh ra. Mà tỉnh cái gì? Tỉnh tam luôn không tịch. Tỉnh rằng tam luôn không tịch, nghĩa là người ta bản lai vẫn là Phật, mình cũng là Phật. Như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và các ngài đời này sang kiếp khác giáo hóa chúng sanh, bởi vì các ngài có cái tầm nhìn bình đẳng, biết tất cả đều là Phật cả rồi. Cho nên các ngài tận tình hân hoan trong cái sự nghiệp giáo hóa đấy. Thế bây giờ mình biết như thế, mình tin hiểu thâm sâu cái thật nghĩa đó. Cái thật nghĩa nghĩa là tánh, cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Chúng mình càng giáo hóa, càng từ bi, chúng mình càng hiểu sâu và nhận được nghĩa càng rộng. Bồ Tát như thế khỏi hạnh và chứng chân. Khỏi hạnh nghĩa là giáo hóa chúng sanh, đồng thời chiếu kiến quang tam luôn không tịch. Thế là các ngài chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế là trước sau đều thật. Trước là ngay cái lúc tu nhân đây cũng đã đúng, sống với sự thật rồi. Thế ngày mai thành quả vị Phật thì dĩ nhiên là ở trong sự. Đấy thì mình người ta thế, cho nên đây mới phải lấy cái thí dụ là như trong kinh Lăng Nghiêm, bởi vì con học Lăng Nghiêm rồi, con biết cái chuyện Đức Quán Thế Âm phản văn rồi. Đấy. Thế mà những cái chữ mảnh ấy là chánh văn của Bồ Tát giới, còn những cái chữ sẫm ấy mới là lời giải nghĩa của pháp sư. Cái đấy đem cái chữ mảnh ấy, chánh văn đặt ở đây để cho các con nhận ra là ngài giảng tới chỗ nào. Quán chiếu bát nhã, dùng trí vô phân biệt, chiếu lý cảnh giới. Cái lý cảnh giới thì con biết là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình rồi. Là lý, là cái chân tánh. Cái cảnh giới này là cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của các bậc thánh. Các ngài sống với chân tánh, chứ các ngài không như chúng mình sống với nhận thức, nhĩ thức, ý thức. Sống với thức là cảnh giới của phàm phu. Còn các bậc thánh thì các ngài siêu vượt. Siêu vượt có cái nghĩa là buông sạch được cái kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là cái nhận thức mình nó đang biến ra những cái sắc, những nhĩ thức nó biến ra âm thanh, tị thức nó biến ra thơm hôi, thiệt thức nó biến ra ngọt chua, thân thức nó biến ra nóng lạnh. Đấy là toàn những cảm giác thần kinh của mình tự biến ra theo nghiệp và theo duyên. Thế như cái thân, cái da của mình là da con người, thì đấy cái gió nhẹ nhẹ cái này là chúng ta đã gọi là mát. Thế cái da con trâu, cái nghiệp của loài trâu, cái da của nó dày, bì đặc, cho nên nó phải xuống dưới ao, nó đấm mình vào bùn ra thì nó mới thấy được cái mát. Đấy. Thế cho nên cái thần kinh của con trâu với cái thần kinh của loài người của loài người nó nhẹ nhàng và tế nhị hơn. Còn tội nghiệp bởi vì cái thân con trâu là cái thân nó phải chịu vùi dập trở nặng đi xa dãi dầu đủ các thứ khốn khổ. Nếu mà nó lại có cái loài da nhẹ nhàng như da của mình ấy thì nó chảy ra, nó toạc ra, nó chết từ lâu không sống được. Thế cho nên cái tánh bồ đề của nó lại phải trang bị cho nó một cái loại da mà dày mà bền bỉ, cho nên phải đầm xuống cái nước mới thấy được một tí cái mát. Thế còn đối với chúng mình là tí gió này là mát là đủ rồi. Nhưng mà tội nghiệp cho nó cái da của nó dày lắm. Thế thì đấy, cho nên cái cảm giác biết mát biết nóng của con người với con trâu, hai cái loài nó khác nhau, cái làn da, cái nghiệp báo nó khác nhau, cho nên cái cảnh nó hiện lên nó phải khác nhau. Bây giờ đây, những vị quán thiếu bát nhã là những vị người ta đã nhận được cái tánh bát nhã, là tánh bồ đề. Con học ở trong Lăng Nghiêm căn bản sanh tử, căn bản bồ đề. Thế thì quán thiếu bát nhã người ta dùng trí vô phân biệt, nghĩa là các đây là việc làm của các bậc đã siêu thoát được những cái nhận thức, nghĩ thức, tỉ thức. Các ngài không như chúng mình bị những các cái kiến hoặc tư hoặc này nó đánh lừa suốt ngày. Các ngài đã biết những cái này là hư vọng, các ngài đã hàng phục được rồi. Cho nên các ngài mới an định ở cái tánh bát nhã, gọi là cái trí vô phân biệt. Tức là cái căn bản cái này là coi như cái tánh bồ đề, cho nên nó không có phân biệt. Dùng nhĩ thức, nhận thức thì cái có phân biệt. Còn bây giờ các ngài đã hàng phục những cái rồi, thì các ngài sống bằng cái trí vô phân biệt, tức là cái tự tánh. Thầy vẫn nói là cái nhận thức, cái nhĩ thức, phân biệt, cũng như cái điện nó vào cái bóng đèn, nó bật ra ánh sáng, nó vào cái radio, nó nói nhèo nhéo. Đấy. Thế thì cái ánh sáng, cái tiếng nói là nhờ điện mà có. Thế cái này thuộc về như chúng mình sống với cái phân biệt. Còn cái điện chính nó thì nó phát ra ánh sáng, nó phát ra lời nói, nhưng nó không phải là ánh sáng, nó không phải là lời nói. Đấy. Thì chính cái điện này là ví với cái căn bản bồ đề. Và những cái thức của chúng mình, nhận thức, nghĩ thức ấy, là ví với những các cái tác dụng mà hiện lên các sự tướng như của chúng mình. Đấy, cái điện này nó không hình không tướng mà nó phát ra các công dụng. Thế thì đây cũng thế, ở đây nói về cái bát nhã vô phân biệt là cũng như là ví như cái điện này. Cái điện này không ai nhìn thấy, nhưng mà chính nó là cái gốc để phát ra tất cả công dụng. Thế ở đây sợ nói một cái câu như thế chúng chị em không nhận được, cho nên phải thêm cái câu như trong kinh Lăng Nghiêm, để chị em đã học kinh Lăng Nghiêm rồi biết cái việc tu của Đức Quán Thế Âm rõ ràng rồi, thì đấy tất cả các Bồ Tát khác cũng tu như thế, tuy rằng pháp môn này pháp môn khác nhưng mà cũng một đường lối mà thôi. Hí là đùa, luận là bàn, là những cái bàn luận bông đùa, nghĩa là những cái chuyện là giải nghĩa này giải nghĩa kia toàn là những cái nói tầm phao, những cái như là cái lời nói chơi mà thôi chứ không có sự thật. Thế cho nên hết ấy, như chúng mình sống bằng năm âm để ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, những cái gọi là hí luận là vọng tưởng.
Hàng tân học trước tiên phải thâm tín cung kính hâm mộ Phật pháp, y chân luật tu hành, lý lập hợp lý, quan luân tu tập phát khởi chánh kiến, đại thừa lục độ vạn hạnh lấy chánh kiến làm cơ bản chủ ý chỉ đạo. Cái câu đó là y kinh luật theo hành thế nhập Phật lý. Thế nhập Phật lý đó là mình
dặn
được cái chân tâm.
Ừ, con vào được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ.
Tu Phật khởi chánh
kiến. Văn huân là do học, do nghe, do suy ngẫm. Thế là huân tập cho mình giác tâm ra. Thế thì mình mới phát khởi được chánh kiến, là cái chỗ thấy đúng. Bởi vì mình học lời Phật của Phật, lời của Phật nói, mình suy ngẫm những cái phương pháp mà Phật đã chỉ dạy, mình phải dùng những các pháp quán để mình tỉnh ra. Thế mình thực hành như thế cho nên cái tâm của mình nó được huân tập cái sự giác tỉnh của Phật. Thế cho nên chúng ta được chánh kiến. Đấy. Thì Như Lai xuất tịt, xuất thiền, hay là Như Lai ra khỏi cái chói buộc, chúng mình gọi là Như Lai tại thiền, cũng gọi là Như Lai tạng, nghĩa là ông Như Lai còn ở trong kho, hay là đấy, ông Như Lai còn bị trói. Như chúng mình bây giờ là ông Như Lai còn bị trói, đến ngày mai mình tỉnh ra, mình mới cởi trói cho cái ông Như Lai.
Lục độ vạn hạnh lấy chánh kiến làm cơ bản chủ ý chỉ đạo.
Thưa lục độ vạn hạnh thì đã đành tu lục độ, tu vạn hạnh thì hục vất vả bao nhiêu công lao nhưng đều phải lấy chánh kiến làm cơ bản, lấy cái chỗ thấy cho nó đúng để làm cái cơ bản chỉ đạo cho mình, làm cái chủ yếu. Bởi vì nếu mà mình thấy sai là mình được càng hì hục bá thí nhẫn nhục bao nhiêu rồi cũng đi về phạm đường tà. Thế còn nếu mà mình học kinh học sách, mình đúng như lời Phật dạy, mình tu các pháp quán, mình có được cái chánh tín, cái chữ chánh kiến, chánh tín nó cùng mình nữa. Chánh kiến là mình thấy đúng, chánh tín là làm tin đúng. Thì mình bởi vì thấy đúng thì cái tin nó mới đúng. Thế thì được, phải lấy cái ấy làm căn bản, cho nên phải học thật tín trước rồi mới lên các ngôi vị được.
Sao không phải hai chữ chỉ đạo?
Chỉ đạo, chỉ là chỉ cái con đường đó, đạo là con đường, chỉ cái đường đi. Tức là như là mình lấy ngón tay mình chỉ cho người ta đi. Thế thì cái chánh kiến đó là dẫn đường, cũng như cái con mắt ấy nó đưa thân mình đi.
Ra 129 thầy cho con đọc. Và cái văn kế đó là thầy, đây nói là rời giới thể không tọa ngộ giới tánh, chỉ trì giới tướng không gọi chân thật họ trì. Thì con chưa hiểu sao mà rời giới thể không tọa ngộ được giới tánh. Giới thể với giới tâm nó có khác nhau không?
Rời giới thể thì thế, cho nên rời giới thể thì không họ thọ ngộ được giới tánh, thì chính hai cái nó là một. Bởi vì mình học giới tướng mà mình không tìm hiểu cái giới thể thì tức là mình không nhận được cái tánh thể của giới. Cho nên giới thể với giới tánh nó là một. Cho nên mình rời giới thể thì mình không tò mộ được giới tánh. Cũng vì thế chỉ trì giới tướng thì là chưa gọi là chân thật thọ trì. Giới thể chính là giới tánh, chính là cái tâm tánh của chúng mình, chân thực, tâm địa của chúng mình. Tâm tạng thì trên này đã giảng một lô chữ tâm tạng, địa tạng, giới tạng, tất cả cái giảng hết cả rồi, trên này giảng tỉ mỉ từng câu một rồi. cho nên đây nói là tâm tạng, địa tạng với giới tạng, chính là Bồ Tát tâm địa giới này.
Thầy sao con vẫn chưa hiểu được cái giới, cái thể không tạo lộ được cái tánh là sao? Cái thể với cái tánh nó là một.
Nó là một, thì bởi thế cho nên cô rời ra làm sao cô tìm được nó. Cũng như cái tay của cô sờ vào con voi nữa, cô rút cái tay ra thì làm sao cô tìm được con voi. Trời giới thể thì làm sao thấy được giới tánh. Thì nghĩa là ở đây nói chữ giới tánh tức là nhận được cái tánh tâm địa của mình. Thế cho nên không những là mình chỉ giới một mặt chỉ cái tướng của giới, mà một mặt ấy phải hiểu, phải học và phải nhận ra cái tánh Phật của mình. Thế mà không phạm đâu, bởi vì suốt ngày mình học kinh đọc sách đây là mình tu tuệ rõ ràng rồi. Thế mà trong cái lúc mình đọc kinh đọc sách đây mình vẫn có cái tâm niệm là cầu an cho mọi người, cầu siêu cho mọi người đó, thế là con tu phước tu tuệ. Có con vẫn cầu chùa chúng mình hàng ngày cầu an cầu siêu cho mọi người không? Thế là tu phước. Thế rồi chúng ta tụng kinh đó là chúng ta học kinh, đó là tu tuệ. Huống chi là mình học với mình tu là mình lại có cái nguyện là đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả. Đấy, chúng mình học bài cũng hồi hướng, rồi tụng kinh cũng hồi hướng, ăn cơm cũng đem công đức hồi hướng. Có lúc nào là lúc mình không tu phước, không tu tuệ đâu, suốt ngày. Đó là phải tập, phải tập. Cái gì nó cũng thành thói quen. Nếu mình tập, mình xoay lại nghe cho rõ từng tiếng mình đọc. Thế thì mình trong cái khi mình nghe rõ ấy, mình lọc những vọng tưởng nó hiện lên để cho nó tan đi, đừng nắm lấy những cái vọng tưởng. Thế rồi nó thành thói quen. Thì thế thành ra mình định được thật, mà có đủ cả phước cả tuệ trong một khóa lễ. Và nếu mà để vọng tưởng nó ngự trị thì uổng cái thời giờ. Mà rồi sau cái vọng tưởng nó quen, nó ngự trị mình, nó lôi cuốn mình, thành ra mình đi đường ma chứ không phải mình đi đường Phật. Cái này là cái cần lắm. Mỗi người từ tập vào chùa một cái là phải tập với những cái thần. Mà không khó khăn nhỉ, cứ ngó lại mình thôi. Cứ ngó lại mình, hễ vọng tưởng nó khởi lên mà nó không có theo. Để nhất định cái câu mình, ví dụ như mình niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhất định mình nghe cho thật rõ. Mà bây giờ mình phải làm chủ được mình. Chứ nếu mà để thành cái thói quen rồi, vọng tưởng nó có lôi cuốn đi thì phí uổng cả đời người. Mà rồi kiếp sau Phật cũng không cứu được. Đây là một cái nguy hiểm lớn. Phải chị em phải để ý ngay, tập ngay cái tỉnh táo. Cái gì nó cũng là thói quen, theo vọng tưởng cũng là thói quen, mà tỉnh ra ngó lại mình cũng là thói quen. Thế thì nên tập cái thói quen tốt, chứ đừng tập cái thói quen xấu. Chỗ nào con? Thất ý. Thất ý là mình mất cái, tức là mình cũng như người ta gọi, chúng ta gọi là vô ý đấy. Tức là không có để ý, mắc tội thất ý. Đây Tu Bà Tát đi trước người xuất ra đã thọ giới. Thì cái tội thất ý này chắc là nó cũng thuộc vào cái khinh cấu tội. Bởi vì đây là cái tội vô ý. Thế còn nếu kiêu mạn cậy mình mà cứ xăm xăm đi trước thì dĩ nhiên là nó thành tội nặng hơn.
Ở đây có 7 chúng, 4 chúng thì không hiểu rồi, còn 3 chúng nữa là cái gì?
7 chúng tức là Tỳ kheo thì cũng có hai này, bên tăng bên ni này, sa di cũng có hai này, là thành bốn này, tu bà tát tu bà di là thành sáu này, đức thức xoa là thành bảy.
Thì con nghe thầy dạy là mình là khi mình tu
thì
mình hồi hướng cho mọi người,
và
con hồi hướng cho mọi người, con chỉ hồi
hướng
cho cha mẹ thôi, thì
thôi cũng tốt, còn biết nghĩ đến cha mẹ thì cũng đỡ. Thì bây giờ trước là nghĩ đến cha mẹ, nhưng mà nên vâng lời Phật, mà mỗi khi chúng mình đọc xong là chúng ta đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà, chứ con đâu có đọc cùng với chúng, ai nấy đều hồi hướng tất cả chúng sanh, chứ đâu có phải riêng cho ba má tôi đâu. Nhớ
111 ạ.
111
chuyển tánh có câu tiếng tu dạng quán phân biệt chủng tánh sai khác đầu chúng sanh trong 10 pháp giới, là phân biệt chủng tánh sai khác thì chúng sanh
thì mỗi chúng sanh nó một chủng, cho nên nó mới thành 10 thứ khác nhau. 10 pháp giới tức là 4 cõi thánh, 6 cõi phàm, thì phân biệt cái chủng tánh sai khác như thế, từng chủng một, từng loài một, cho nên nó mới hiện ra cái tướng khác nhau.
Chẳng là con, ba tầng là giới thể, giới tánh và giới tướng, mà giới tướng thì con hiểu, mà con có hiểu giới tánh và giới thể, nó thì, khác nhau chỗ nào?
Thì nó cũng là một.
Nếu một nhưng mà sao gọi là giới thể nữa?
Thì khi có khi muốn nói về cái thể chất của nó, có khi muốn nói về cái tánh của nó, cũng như cái chuông này này. Thể của nó thì là đồng, mà tánh của nó thì là cứng, thì đồng với cứng là một cái chứ đâu có phải là hai.
Thì tánh là nói về của các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát có đại thừa trí, thì là cái trí tuệ là biết như thế nào thì con chưa được thành đấy.
Chỗ chăn mấy?
Một đó, con chỉ hỏi đến là cái câu đó thôi ạ. Đại trí tuệ của các Bồ Tát
thì đúng rồi.
Nói về cái gì?
Thì đấy, đạo là cái tu hành, chủng là cái mầm, tức là cái pháp môn tu, cái trí biết từng pháp môn tu một. Bồ Tát phải biết thuốc để chữa bệnh cho chúng sanh. Thế cái đứa này bệnh này thì dùng thuốc này, đứa bệnh kia dùng thuốc kia, cho nên Bồ Tát phải biết các pháp môn tu để ứng vào từng căn cơ của chúng sanh, cho nên gọi là đạo chủng trí, là cái trí tuệ biết các pháp môn tu hành.
Tại sao 126 tam giới phá diệt Phật pháp, là sao nó thấy nhẹ hơn cái tội mà hủy bán tam bảo cũng một, mà hủy bán tam bảo tội trạng mà cái này chỉ có phân cấu hay sao vậy thầy?
Cần nói cả, bởi vì nó có từng trình độ cái việc làm đấy, từng trình độ một. Ở giới này cấm hàng xuất ra giường cột trang phục Phật pháp vì tài lợi cá nhân, phá hại đồng đạo, tổn thương chánh pháp. Ở trong ấy thì chỉ có cái là khuấy chúng mất hòa, vì thế mà thành đoạn tuyệt cái lòng kính tin tam bảo của người bên ngoài. Thế còn cái tội ở trên ấy là con nói thì tức là về cái việc làm những cái việc nặng, cái để cho cái nỗi mà ngôi tam bảo phải tan nát.
Thế
à, chẳng quan trọng. Thì ở trên tức là con nói tám Phật pháp, đến nỗi mà không tin nhân quả, không tin có tam bảo nữa. Thế thì như thế nghĩa là cái phá hoại khiến cho ngôi tam bảo bị tan, bị hỏng đi. Nó tùy từng trình độ mà thành có nặng có nhẹ. Là ràng là tạm quên tâm Bồ Đề, không thể niệm, niệm không được quên. Đấy, một niệm thôi, một niệm thôi mà mình quên này cũng là gọi là tạm lìa tâm Bồ Đề. Nghĩa là ngay cái phút mà con, ví dụ con nổi sân, con phát cáu, con con phát cáu với người bạn ngồi bên cạnh, thì ngay cái niệm nổi sân ấy là con quên mất tâm Bồ Đề rồi. Nếu nhớ ra thì mình tâm Bồ Đề của mình là trên cầu Phật Pháp, đâu có nhận cái sân là tâm tánh của mình. Mà dưới thì cầu Phật giáo hóa tất cả chúng sanh, đâu có ghét bỏ người nào. Thế cho nên ngay cái lúc con khởi cái tâm, con nổi sân lên, đấy là con tạm, cho nên mới gọi là tạm, chứ không phải là con quên thật. Đấy, tạm thôi. Mà đây cũng nói minh bạch là một niệm. Một niệm tuy là rất ngắn và tạm thời, nhưng nó có thể làm gốc để gây thương tổn cho Phật trực. Một niệm thôi, muốn chi là con sân ấy, có khi sân đến 15 phút.
Mỗi khi sân á thì con tạm vào trong giới rồi của tâm băng rồi, là con phải khám thêm cái tội này nữa.
Đúng rồi, khám thêm cái tội này. Ông Bồ Tát tỉ mỉ lôi thôi lắm. Hồi xưa thầy cứ tưởng là dễ, cho nên thầy không để ý. Từ ngày thầy học cái quyển này, thầy mới biết là chính thầy hệ phạm nhiều lắm. Mình phạm mà mình không biết, cho nên cái quyển này mình phải đọc đi đọc lại, thâm nhập vào trong tâm để nó nhớ.
Chính thật thầy, con tưởng là như chúng con ví dụ như tâm đây, thì chúng con khám là giới thiên tâm rồi bạch thầy, thì phải khám một khám thì giới một tánh nữa.
Thì thôi, mình khám một cái, một mặt thì tức là nó đã tan, thì coi như nó cũng hết cả mặt kia.
Ở trong việc thành thử này nói có một con dạ trang trong rừng mà bị sư tử vượt rồi, trong khi vẫn sợ chạy bị trượt chân té xuống giếng. Ta này nói thực chết cho nên tỉnh ngộ hướng cho Phật cầu nguyện rằng xin người sư Phật chứng minh con vì luôn chưa có chút thân thiền, không có chút sư tử đến mọi nơi chấp chất để làm thứ những người con nhân đầu ai sáng hơi. Nguyện người sư Phật soi sáng cho con phát tâm quá khứ, nguyện đời sau được tinh sư chánh pháp, cha con được tu hành để chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thì con dạy trang này ạ, vì quá khứ có lẽ là người rồi cũng đã từng thọ với Bồ Tát học đạo thâm nhập, nhưng mà không thực hiện được, cho nên đó tội lỗi nhiều, cho đó là một lời Phật rất là hèn khổ trong rừng. Chú đúng cho nên những con lớn thì ngập tha anh chị, mà trong giây phút đau khổ đã tỉnh hồ hướng về Phật, có lời cầu xin sám hối được chư tội và nguyện được gặp chánh pháp minh sư tu cho đến chứng quả Bồ Đề. Lời nguyện này cao tột, cho nên là vương diện trong tình trời. Thì con sư tử này nó sẽ tiếp tục làm đạo trở lại là nó giáo hóa cho các vị trời đó. Như vậy tội của nó có được tiêu hết không sư thầy?
Con có biết cái con dạ trang này là ai không? Chính là một bổn sư Thích Ca của chúng mình đấy.
Vậy thì một niệm đó có thể là tiêu tội hết không
sư thầy? Nghe thế, đây người ta đã sám hối, người ta đã tỉnh ngộ, cảm động được cả ông vua trời đi xuống mà xin cầu học.
Thưa thầy, như vậy con còn thắc mắc long nữ đời trước á, vì đi vào trường mà không biết cái quy luật cho nên đã lấy trộm 10 cái xoài ăn rồi cũng không biết tội, cho nên đã đi mang cái nợ đó đi vào địa ngục rồi bây giờ
được gặp Phật, đem lại của Tam Bảo nữa là cái tâm biết ăn năn hối lỗi mà biết trả lại cho ngôi Tam Bảo. Thì dĩ nhiên rằng thì là nói cái tội mà tiêu hay không thì cái này thầy không biết rõ, nhưng mà theo những chỗ thầy mẹ con cùng nghĩ thì cái vị người ta đã thiết tha, người ta biết ăn năn, người ta biết hối lỗi, thì hẳn cái tội nó cũng phải tiêu được 98% rồi.
Con Phật với thưa thầy, bây giờ đã muốn người, nhưng mà
cũng chả muộn
ở
đấy, người ta cũng chả muộn. Bây giờ người ta được gặp Phật, được gặp Phật, được trông thấy Phật, được gần Phật là cái phúc đức người ta lớn lắm rồi. Thế là Phật dạy người ta sám hối thì làm sao mà người ta không tiêu, và chắc chắn nhận vị này là người ta đã chứng quả cả rồi đấy.
Do đó đã thành rồi, vẫn còn đang sống gần và bị những con trùng
thì đã bằng cái lúc bấy giờ đau khổ, nhưng mà đã gặp Phật, đã biết sám hối thì coi như là chắc chắn cái việc những cái đau khổ ấy nó sẽ đi qua. Một trắng thì trong chỗ nào các về phần dưới tướng, con không học kỹ để nhận định cái tướng của phạm tội. Thế thì mình đâu có thể giúp cho chị em quyết nghi. Chữ quyết nghi nghĩa là giải những cái nghi ngờ. Thế rồi xuất tội tức là dạy cho người ta sám hối để người ta thoát tội lỗi. Cố khởi tâm phạm giới nghĩa là thí dụ như con ăn thiều, thế là con phạm cái giới ăn thiều, rồi con phạm thêm cái tội này nữa là con cố ý làm. Ở cái tâm ăn thôi, muốn ăn thôi nhưng mà không ăn à, thì không phải. Bởi vì mình khởi cái tâm mình muốn phạm giới, con ngờ nó lẫn vào cái này, nhưng mà không phải. Bởi vì mình biết là sai, mình không ăn, thì cái tâm nó khởi lên, nhưng mà mình không nghe lời nó, cho nên mình không có phạm.
Thì tôi hỏi trang 116.
116
dạ. Thì ở đây ở đây, thì con kế hoạch trên giày ở đây nói là những niềm tin vật, tức là mình cũng dường như bây giờ tụi con, chúng con có kinh sách và chúng con không có bao, thì như vậy chúng con có phản giới không? Con kế hoạch trên này
thế đối với cuốn sách con cung kính tôn trọng, con để những cái nơi cẩn thận hàng ngày, cái bàn tay con sạch con để cẩn thận. Thí dụ như mình có cái tâm cung kính, những người người ta giàu ấy, thì người ta đóng những cái tủ bằng pha lê xà cừ người ta đựng kính, hoặc là người ta có trầm hương người ta đốt để người ta cúng ra. Còn mình thì cứ đem cái tâm cung kính mình cúng ra.
Thế đây là đời con giáo hóa chúng sanh, thì có kiến là trên thầy là khi chúng con giáo hóa thì như là những ngày vật như là những chư là chúng sanh, và chúng con không giáo hóa thì chúng con phản giới. Và như là gặp người có kiến là trên thầy thì vì chúng con không giáo hóa thì như vậy có phạm không?
Thì lại càng phạm nữa. Như ba má với anh em ở nhà mình hằng gặp, mà cái lời nói đấy, cái tâm thông cảm với nhau nó dễ bao nhiêu ấy, vậy mà mình lại không giáo hóa, lại cứ lo cái đi giáo hóa còn bươm bướm ở ngoài vườn. Thế cho nên cái việc giáo hóa chúng sanh đây là cái số một, là những chúng sanh gần với mình, thân cận với mình, hiểu nhau dễ, thế phải làm cái việc đó phải làm trước hết. Thế thì bây giờ con trở lại con lo giáo hóa đi. Mỗi khi gặp ba thì bảo ba ơi niệm Phật đi. Mỗi khi gặp má thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì cho má nghe tiếng. Thế mình tìm hết cách nào, hay là đưa kinh đưa sách cho ba má xem.
Thì
thôi bây giờ con trước từ trước mình phạm, cái bây giờ mình không phạm nữa thì quý hơn. Cứ thực hiện ngay cái việc làm.
Con về nhà mà cô không được về lấy gì mà cô giáo hóa.
Thế nhưng mà chắc là từ bé chưa được gặp má bao giờ. À bao giờ có bảo giờ đổ tại nhà chùa không cho về. Họ có nhân duyên chứ đâu có phải bắt buộc phải bỏ chùa đi về nhà để giáo hóa đâu. Cứ gặp nhân thì bây giờ chưa gặp ba má thì gặp những bạn bè xung quanh. Đấy. Rồi gặp người này người khác, con chó con mèo. Ở đây nói cho đến con kiến mà. Con kiến mình cũng phải giáo hóa cơ mà.
Mình cũng phải xem
tùy
theo từng người, từng căn cơ. Những người mà theo ngoại đạo
thì
người ta không tin, mà mình giáo hóa người ta thêm
chỉnh giá. Thế mình phải liệu chiều, mình liệu chiều, người ta chưa tin nổi. Thì mình tùy thuận người ta, mình ăn ở thế nào để cho người ta tin được mình. Rồi lúc giờ từ từ mình có lời mình nói.
Như con đọc ở trong một quyển sách về ngày có lợi Phất đó. Ngài là một bậc A La Hán, nhưng mà mẹ ngài là đi theo ngoại đạo. Thì nếu ngài thấy là căn cơ của mẹ ngài chưa có tới, cho nên là ngài tu đến lúc mà mẹ ngài khi mà ngài chuẩn bị nhận niết bàn, ngài mới về giáo hóa được. Tức là lúc đó căn cơ của mẹ có thể làm thể mà tỉnh ra thì ngài mới về được. Thế cho nên con thấy thực tùy theo người mà giáo hóa chứ đâu.
Thì đã đánh. Thì đã đành làm gì nó cũng phải có trí tuệ. Nhưng mà mình cứ từ từ. Với mỗi người, con người nào mình nói được thì mình nói. Còn đối với cái người mình chưa nói được thì như thầy vừa dặn, mình ăn ở thế nào để cho người ta kính phục. Khi người ta đã kính phục rồi người ta mới tin. Thì lúc bây giờ mình nói mới được.
Vẫn là trang 116.
116.
Người thái giới oai nghi không thánh chánh, suy tướng nguyện tiền, nên tất cả chúng sanh đều không muốn nhìn nó, muốn nữa là sống chung. Cái suy tướng nguyện tiền
là cái người ấy ta phạm giới, cho nên nói là oai nghi không thánh chánh, cái tướng mạo không được phấn khởi hoan hỷ, cho nên người ngoài người ta không ưa. Nhưng mà sự thật ra là bởi vì người ta thấy cái người ấy phá giới thì cái tâm người ta đã coi thường, cho nên người ta chán ghét.
117 có chữ ấn lát, cô Thỉnh thầy giảng chữ ấn
lát. Ấn lát là người ta in cái danh từ này, tức là bây giờ in kinh, in sách. Trong đoạn cũng có dạy, với người phạm giới mình đừng khởi cái tâm khinh mạn. Thì dĩ nhiên cái này là cái khó, nhưng mình phải tập nhận định ra. Ở trong luật có dạy như thế, mình dạy người ta sám hối, nhắc nhở người ta sám hối, nghĩa là một lòng thương xót, chứ không có cái tâm khinh họ.
Phật tánh chủ tánh mười hành, chiều những tâm từ chân đế vào thực đế, lợi ích tất cả chúng sanh, tiến tu giải quán, phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh trong mười pháp giới. Trường dưỡng tánh
sai, thấy lý tục đế, pháp nhãn sai pháp, thành đạo trường trí. Trải qua thầy giảng ra chữ pháp nhãn sai pháp, thành đạo trường trí. Pháp nhãn là con mắt pháp. Bây giờ mình mới mở cái con mắt pháp ra. Con mắt pháp tức là cái con mắt thấy được cái pháp tánh. Vì vậy cho nên mình mới thành đạo trường trí. Ở đây nói là thấy được cái con thấy được cái pháp tánh, phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh. Pháp là tất cả vạn pháp, trong vạn pháp đây tức là các chúng sanh. Nếu chúng sanh ấy nó có cái tánh thể, nó có cái tánh Phật, mình nhận thấy ở nơi mỗi chúng sanh, tuy là cái chủng tánh khác, có ông trời, có địa ngục, có bằng không, có loài người, đấy là những chủng tánh, nhưng mà tất cả nó đồng một thể là cái tánh vô, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên mình nhận được cái đó thì gọi là pháp nhãn khai phát, có cái con mắt pháp thấy được ở nơi các chủng tánh khác nhau mà thấy được cái lý tánh, cho nên gọi là pháp nhãn. Vì mình có cái con mắt pháp như vậy cho nên mình mới thành được đạo chủng trí, có cái trí tuệ biết những các cái môn thuốc để chữa những các bệnh cho chúng sanh. Thì bây giờ mình còn thai, tức là mới chưa thành, còn đang tu nhân thôi, thế cho nên gọi là cái thai. Mình đang là ông thánh, mình đang tu nhân để thành cái ông thánh, cho nên cái tâm của mình hiện tại bây giờ gọi là cái thai, thánh thai. Đâu có cái chuyện vụng về, ở đây cũng nói là cấm ta không được vụng về, nhưng mà thực ra chỉ có cái tâm thành, con cứ có cái tâm lành là được rồi, cái tâm lành để an ổn trong chúng, chứ đâu có bắt con tài giỏi cái gì đâu. Chứ có cái tâm lành, đừng có xích mích, đừng có khiêu khích, đừng có xoay sở. Cái tâm của mình an ổn để hòa ấm chị em, thế là được rồi. Ở đây là có cái tâm mà cứ có cái chỗ mà kích thích người này, kích thích người kia để gây cái sự bất hòa.
Xúc não một cái chị nào đó thì con
phạm
cái bé này.
Con nói gì? Đúng rồi. Con bực mình mà cái con xúc não con chặt người ta. Đúng rồi. Thì đặc biệt nói về ban chức sự, trong cái giới này đặc biệt chú trọng về ban chức sự, phải có cái tâm hòa ấm. Bởi vì ban chức sự là người điều hòa trong chúng. Nếu mà bạn cái người lãnh một chức vụ ở trong chúng mà cái tâm không hòa ấm thì sẽ có ảnh hưởng đến tất cả chúng. Chứ đây không nói đến từng cá nhân, nhưng mà dĩ nhiên mỗi người đều có cái nhiệm vụ hòa ấm.
Con cần có cái mặt trên thầy. Cho mà là ví dụ như là làm cái sự vào lý tâm chúng, mà có chuyện trong chị em có chuyện đồng cục, mà con không biết làm sao để giải em thì làm sao không trên thầy?
Thì không biết thì thôi, miễn là con có cái tâm lành con đừng chặt thêm vào.
Của thường chủ mà như giữ chồng con mắt tại sao
là đấy, ưu tiết của thường chủ. Tất cả những vật dụng của nhà chùa mà chẳng những là vật dụng của chúng, mà ngay đến những vật dụng mà mình đang dùng hiện tại đấy, như cái áo, như đôi dép, như quyển sách, như cái bút, cũng là vật của Tam Bảo chia cho chúng. Nếu mà mình dùng hoài phí thì đó là mình không biết yêu tiếc. Còn mình giữ gìn cẩn thận thì đáng lẽ là cái áo nó chóng rách, nhưng mà mình giữ gìn thì nó vẫn còn tốt.